cái điều đầu tiên mà Phật tử chúng ta nhớ, thì chắc là quý vị nhớ là cái điều đầu tiên là gì quý vị ha? Thân vô thường mà cảnh cũng vô thường ha. Cái trời quý vị thấy nó rõ ràng như vậy thôi. Như hồi sáng hôm qua thì tôi thấy là trời rất là đẹp, phải không? Ở đây không biết sao cho hồi sáng ở dưới chúng tôi cũng trời rất là đẹp, trời nắng. Rồi tự nhiên cái giờ mưa, người thấy thực sự là cái nắng, cái mưa, cái trẻ, cái già, cái sanh ra, cái tàn tạ nó dính liền với nhau, quý vị, nó rất là thông thường. Nếu mà chúng ta, cái người tu đó, quý vị, chúng tôi thấy là khi ngồi như vậy đó, có những cái sự đổi thay như vậy đó. Rồi nếu chúng ta chỉ học thôi thì không thấy gì cả, học rồi mình quên liền thôi. Như vậy nó không có thấm. Mà muốn cho cái việc tu học mà muốn cho thấm đó, quý vị, gọi là huân là vậy đó. Quý vị nhớ là bách phương tam muội đốn huân tu là vậy đó, tức là huân, tức là mình hung khói đó, gọi là huân là hung. Ví dụ quý vị thấy cái gì hung khói, mình hung một lần nó không có thấm, một lần hai lần nó từ lớp như vậy đó quý vị. Thành ra trong cái chuyện cuộc sống hàng ngày đó, nếu người biết tu á thì mình thấy những cái sự kiện như trời nắng trời mưa, mình ngồi mình suy nghĩ thấy thì rõ ràng cuộc đời nó không, trong thân thể của mình thì mình không thấy. Cái từ từ cái thân thể mình nó đổ thai, nó từ cái lúc trẻ trung cho tới cái lúc già cỗi, nó thay, nó thầm thầm, nó im lặng, nó thầm thầm, nó thay đổi, mình không thấy được quý vị. Nhưng mà nếu cái người tu họ nhìn cái cảnh bên ngoài họ thấy. Nếu người nhìn một cái bình hoa, hôm trước sư bà cho tôi cái bình hoa mấy cành đào đó, tôi giữ được, tôi trước rất là kỹ. Hồi sáng này trong khi ngồi tụng kinh đó quý vị ha, đang khi ngồi tụng kinh thì bình thường thấy một chùa cánh nó rớt, mình thấy rõ ràng cái sự thay đổi. Lúc bắt đầu ngồi tụng kinh thì không thấy gì hết, không thấy cái cành đào nó rớt xuống, nhưng mà tụng kinh một hồi thì tự nhiên thấy cái cánh hoa nó rớt xuống. Thì quý vị thấy thực sự mới chừng 2-3 giây trước thì nó vẫn còn trên cành cây, nhưng thì chừng 2 giây sau nó đã nằm trên bàn phật rồi. Thì nếu mà những cái như vậy đó quý vị, mình thấy rồi, mình người Mỹ gọi là reflect, tức là mình hồi quang phản chiếu lại tưởng lại đời của mình, thì mình thấy từ từ mình thấm cái gì. Tôi nói lại, khi trong đạo Phật đó, thì mong rằng quý vị mình học rồi cũng như thế gian rồi, nếu mình học nó cũng thấm vậy, nhưng mà nó lâu lắm. Mà trong đạo Phật đó, khi mà phải thấm về phần chiều ngược trở lại chiều sâu, nhìn cái cảnh bên ngoài cái gì mình phải trở lại bên trong mình mới được. Chứ nếu không đó, thì mình chạy theo như vậy đó quý vị, thì nó sẽ thấm nhưng mà nó sẽ không có cái hiệu lực. Cái chuyện tu hành là phải vậy đó quý vị. Nhớ rằng ngày xưa đó, khi cũng không xưa lắm, thì khi chúng ta nói tới cái cảnh vô thường, cái thân vô thường, cái quốc độ vô thường, điều này làm không phải là cho chúng ta sợ hãi quý vị. Có nhiều người tưởng rằng khi đạo Phật nói đến chuyện mà khổ đau, nói đến chuyện mà sanh già bệnh chết, nói những chuyện mà đổi thay cuộc đời đó, không phải là làm chúng ta trốn tránh cuộc đời. Quý vị đừng có hiểu lầm như vậy. Nhiều người họ tưởng rằng đạo Phật khi nói những cái như vậy để chúng ta sợ, họ nói rằng đạo Phật tiêu cực, yếm thế, đại khái những thứ như vậy, phải không? Có hai cái thái độ quý vị. Một cái thái độ mà quá lạc quan trước cuộc đời, tức là nhìn cái việc, nhìn cái sự vật trên thế gian này, cái gì cũng bằng màu hồng hết trơn á, thì thấy như vậy là thấy không đúng sự thật. Nhưng ngược lại, mình nhìn cái sự vật nào mà cũng bằng cái nước mắt, thì tôi thấy là cái chuyện đó thì nó cũng quá bi thương đi. Đạo Phật khi mà trình bày cái sự đau khổ, sự đổi thay như vậy đó, thì đổi thay chưa chắc là nó có sự đổi thay, nó đi vào cái sự đau khổ thì mình cũng đổi thay. Từ cái chỗ mà không tu tới chỗ tu nó cũng có đổi thay nữa, nhưng mà có một hướng đổi thay lên, đổi thay đi xuống. Thì cái nhìn, khi chúng ta nhìn đó, sự vật như vậy để chúng ta biết mà sống rồi, Ngày xưa ngài Bảo Hạnh Thường Sứ khi mà tịch các quý vị gần thiệt tịch thì ngài có làm cái bài kệ. Nó trong cái bài kệ nó có cái tích cực của đạo Phật chứ không là tiêu cực. Ở đây quý vị chắc nhớ bài kệ gì? Có nhớ không? Thân như điện ảnh hữu hoàng vô. Tức là nhìn vào cái thân của mình, cái thân mình nó như là điện ảnh, như là chết, tức là có rồi không, có không không có đi liền với nhau quý vị. Rồi thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn vật xuân vinh thu hữu khô. Tức là mọi vật trên thế gian này nhìn cái cảnh vật bên ngoài đó, mùa xuân thì đâm chồi nảy lọc, nhưng mà mùa đông thì sao quý vị, thu thì mùa sau thì bắt đầu nó dần dần nó rụng. Mà quý vị thấy không có biết được, mình ngồi đó mình đoán trên cái ngày giờ đó, cái ngày đó là ngày mùa thu, cái ngày đó là bắt đầu ngày mùa đông, nhưng mà thực sự cái sự vật nó chuyển dần. Trước khi mà tới mùa thu đó quý vị, thì cái sự vật nó từ từ nó chuyển biến, chứ không phải là từng một cái nó đổi dạng đâu quý vị. Cái của chúng ta đó là vậy, cái sự vật có hai cái mình, nó thay đổi một cách từ từ, nó thay đổi từ từ á, hoặc là có một cái sự vật nó thay đổi một cách biến, nó tráo đổi cái hình dạng khác biệt. Nhưng mà khi chúng ta thấy á, trong cái cuộc sống này nó phần lớn thì cái thứ sự vật chúng ta thấy nó thay, nó thầm thầm nó thay đổi mà chúng ta không thấy đâu. Chúng ta chỉ thấy ví dụ cái ngày chúng ta chia làm những cái đoạn rất là giản dị, con nít mới sinh ra, sơ sinh, rồi tới tuổi thành, tới tuổi mà dậy thì, tới tuổi trưởng thành, tới tuổi già, chúng ta tưởng nó có từng giai đoạn một, thực sự nó không có từng giai đoạn, mà cái giai đoạn này nó dính liền với giai đoạn khác như một cái chuyện bất xích gì đó quý vị. Chúng ta thấy sanh, già, bệnh, chết, mình tưởng rằng trong một cái chu kỳ như vậy nó có giai đoạn sanh ra, rồi già đi, rồi bệnh, rồi chết, không phải như vậy đâu. Từ cái sanh ra mà tới tuổi già đó, nó một cái giai đoạn, nó một sự chuyển liền quý vị, nó thay đổi thầm thầm từ khắc, từ giây, từ phút, chứ không phải đùng một cái rồi tới tuổi già. Cái đó là nếu mà chúng ta nhìn kỹ trong cuộc sống mình sẽ thấy được quý vị. Tôi mong rằng quý vị có dịp rảnh đốt một cái hương lên rồi ngồi nhìn cái hương trên bàn Phật. Quý vị thường thường có những cái mình nghĩ rằng mình chỉ đốt hương lên rồi cúng dường cho Đức Phật. Nhưng nếu mình biết tu quý vị ha, thì đốt cái hương lên cúng dường cho Đức Phật nhưng ngược lại nó cũng là cái phương thức tu của mình. Đốt một cái hương lên, mình lần mình đốt cái hương lên rồi cúng đầu lại Phật và lại rồi đại khái mình làm gì đó thôi. Nhưng mà nếu mà quán về nguyên lý vô thường thì quý vị nhớ ngày xưa có một vị đồng tử tu nhờ hương mà thành đạo. Ở đây quý vị đồng tử vị nào? Hương Nghiêm đồng tử. Vị đồng tử tên là Hương Nghiêm. Tức là khi đốt một cái nén hương lên chứ gì, thì mình coi cái nén hương này có một bài kệ tôi đọc quý vị nghe. Là thử nhất biện hương phi sắc phi không thị chân thị giả, linh linh bất bụi liễu liễu thường chân. Rồi có một sao là siêu hồ nhật nguyệt chi quang minh, đảm phụ thái hư không chi lượng, tiên cúng Thích Ca điều ngự, thứ cúng thập phương trình độ thánh hiền, vân vân. Cái đoạn đầu là hay thật. Thử nhất biện hương phi sắc phi không thị chân thị giả, tức là con đốt cái nén hương này chứ gì. Nhưng mà nhìn cái nén hương này đó, thử nhất điện cái nén hương này nè, thử nhất điện hương phi sắc phi không, không phải không nói là sắc được mà không nói là không được, dùng chữ phi chứ không có dùng chữ bắt. Phi tức là nó vượt ra ngoài, quý vị nhớ lên chữ Hán nó có phi thì nó siêu, nó vượt ra ngoài chứ không còn kẹt ở trong vòng nữa. Còn mình nói bắt tức là không này, phi sắc phi không, không có vượt ra ngoài cái sắc, vượt ra ngoài cái không. Thị chân thị giả vừa là thiệt mà vừa là không thiệt. Bây giờ nhìn đó hương quý vị thấy, nếu mà về mặt thiệt thì có thiệt, mà về mặt không thiệt thì nó là không thiệt. Như vậy thì khi mà mình thấy đốt một nén hương lên chứ gì, mới đây cái nén hương nó còn nói có con cũng có thể được, bởi vì nếu có là bởi vì mình cầm được, mình sờ được, mình mó được, mình đốt lên được, nó có phải không nè. Nhưng mà nói không có cũng được nữa, bởi vì đốt lên chút xíu rồi hương nó trở về đâu. Quý vị thấy không, khói nó cũng không có thật mà tro cũng không thật. Như vậy thì nhìn một cái đó hương thì mình có biết được cái cảnh này, cảnh vô thường, nó thật cũng được mà nó cũng có thể được, nó thật bởi vì mình sờ mó được, mình cầm được, nhưng mà thực sự nó thật như vậy là giả thật, nó có như vậy là giả có, chứ nó không thật có. Thành ra những việc mà quý vị tu hàng ngày nó từ cái đó hoa, tôi nghĩ là từ cái cuốn kinh, cái chuông, cái mỏ đó thì nó có thay đổi mà mình không thấy đâu. Cái mỏ quý vị mà cứ tụng kinh hoài thì nó mòn, nó bể, mình khó thấy. Nhưng mà cứ nhìn bằng Phật thôi, rồi mình cứ nhìn từ cái đó hoa nó thay đổi, từ cái đó hương nó thay đổi, thì mình thấy rõ ràng cuộc đời này là vô thường. Ngày xưa bằng hành nó một cái thực sự là thân như điện ảnh hữu hoàng vô, nó có đó mà nó không có đó. Vàng vật xuân vinh thứ hữu khôn thì học rồi, nói rồi, nhầm vận thịnh suy vô bố quý. Cái chỗ này cái người tu khác với cái người thế gian là chỗ này. Bởi vì cái người thế gian mà khi thấy cái cuộc đời nó thay đổi đó quý vị, thì sợ hãi, đau buồn, khóc lóc, băn khoăn. Nhưng mà cái người biết tu á, thì nhìn cái sự thay đổi cuộc đời này nó là một sự kiện dĩ nhiên thôi. Mình nhìn nó bằng con mắt không có sợ hãi, vô bố quý, không có sợ. Có gì đâu mà sợ quý vị hả? Có gì đâu mà sợ? Bởi vì sợ là bởi vì mình thấy là cái sự kiện nó xảy ra có hại cho mình, nó thế này thế nọ nó kia nó mới sợ. Còn cái này mình thấy nhìn cái sự thay đổi cuộc đời đó, bởi vì nó phải tới thôi. Mà riêng tôi nghĩ rằng trong cuộc sống hàng ngày đó quý vị, nếu mà quý vị biết nhìn bằng cái sự thay đổi đó, có lẽ là quý vị sẽ sống một cuộc đời trong thế gian này nó vui hơn, nó sung sướng hơn là ngày xưa. Tôi thấy như vậy. Phải có sự thay đổi quý vị. Nếu quý vị cái gì quý vị có hoài á, thì có lẽ là mình không có thấy cái quý của cái đó đâu. Quý vị nào thử coi, nhiều khi ở chung với cha mẹ, ở chung với anh em, chị mà ở hoài, ở lâu á, thì sao? Quý vị để thử được coi, khi mình ở chung với nhau hoài chứ gì, thì có khi lúc nào đó mình người Mỹ gọi là take it for granted, tức là coi như tự nhiên nó phải như vậy thôi, à, tự nhiên nó phải như vậy thôi. Rồi có khi ở chung như vậy rồi còn sanh đó, lúc một đầu thì mình sau đó, còn sau đó tự nhiên thấy những cái gì nó xấu không à? Phá người nó phá quá trời đi, nó la nó lối, mình thấy những chuyện xấu không à? Nhưng mà đi vắng nhau á, đi vắng nhau chừng thử một tuần hai tuần thử coi, thì sao quý vị? Thì bắt đầu thấy cái hiện hữu, cái hiện diện của người kia có xấu thiệt, xấu thì vẫn thấy xấu, nhưng mà thấy nó quý. Như vậy thì cái người tu cũng vậy đó quý vị, vô thường thiệt, đau khổ thiệt á, nhưng mà nếu mình thấy như vậy đó thì phải thấy cái quý. Thân mình nó bệnh hoạn, nó đầy đỏ, nó đủ thứ tội lỗi hết trơn á, nhưng mà nếu mà rời cái thân này rồi đó quý vị ha, thì sao? Thì ủa, cái thật sự như vậy. Bây giờ quý vị đi đứng mình than gì, bây giờ mình đi ra ngoài đất, tôi để tôi đi sư bà chùa, sư bà già quá đi, rồi lót đá nó không hết, lấy thảm lót, thảm là lót ở trong nhà, sư bà lót rồi tới ngoài sân đi, mà thảm trời mưa đó, trời nắng thì còn đỡ khổ, trời mưa thì sao quý vị? Bước xuống cái tôi thấy thảm, bước xuống cái thì nước sình nó ngập tới đôi chân, ngập lên trên nước trực, ngấm giật mình thấy hơi bực bội, nhưng mà nghĩ lại á thì sao quý vị? Ít ra cái bàn chân của tôi đó, tôi thấy bàn chân của mình nó còn có cảm giác bình thường. Bước chân xuống bùn gì nước nó thấm trời lạnh nước mà nó chân mình không còn cảm giác nữa thì sao quý vị? Đau khổ lắm, phải không quý vị? Thành ra tôi mong rằng cái chúng ta, nếu mà chúng ta thấy những cái nhỏ nhỏ như vậy đó quý vị, tôi quý vị đừng có đợi là đừng có đợi là tới cái lúc mà ngồi thiền hay tới cái lúc ấy, nhưng mà tôi không phải như vậy đâu, không nhất thiết như vậy đâu quý vị. Mà trong những cuộc sống hàng ngày, nếu chúng ta từ bước gọi là tôi bước đóng cửa vô, quý vị đi vào trong bước cái nhà đi, vô nhà quý vị đóng cái cửa vào cũng có thể gọi là tôi được. Có nhiều người tưởng tu là phải lên trên chùa, lên chánh điện rồi tụng kinh, nhưng mà không nhất thiết như vậy, không nhất thiết như vậy. Mặc cái áo vào cũng có thể gọi là tu. Mặc cái áo vào cái gì? Mình lỡ cái nút áo mới, cái khuy nó mới, mình là khá được cái hộp nút mình bơm nó hơi chặt, cái khuy nó hơi chặt, đi vào thì nó hơi khó đó nè. Thì nếu một quý vị để cái đưa hộp nút vào trong cái áo gài lại cái gì, nó khó thì từ từ mà gài, thì không có thái độ quạo quọ bực tức thì cũng gọi là tu. Cái đó gọi là cái hành những gì. Quý vị đừng có tưởng rằng tu là phải chuyện khác, cũng không có nhất thiết như vậy đâu quý vị. Như vậy thì cái nhìn của cuộc đời của chúng ta, nhìn vào cảnh vô thường đó là nhìn để mà thấy cái bộ mặt thật, chứ không phải nhìn để mà tìm cái sự khổ đau để mình đau khổ. Quý vị nhớ, sở dĩ tôi nói là cuộc đời của chúng ta đó quý vị, trong đạo Phật nói rằng đau khổ cũng là do mình, mà hạnh phúc cũng do mình. Trước một cái sự kiện, một người có thể khóc, một người có thể dính dưng, nhưng một người có thể học được cái bài học của cái khổ đau. Cái vấn đề của ta là thấy cái khổ đau, nhưng mà có cái cách nào để mà vượt lên được cái khổ đau. Quý vị nhớ, cái đó là cái quan trọng. Đau khổ đó quý vị. Giờ hôm qua chúng tôi có đi nghe một buổi diễn thuyết ở San Francisco, tôi đi học rồi ghé nghe một buổi diễn thuyết một cái vị tu sĩ rất là nổi tiếng của người Thiên Chúa giáo. Thì cái khái niệm rất là giống. Cái quan trọng của đầu, cái quan trọng là gì? Là nhìn cái sự đau khổ đó, nhìn mình phải vượt lên cái sự đau khổ đó. Nếu mà chúng ta nhìn cái sự đau khổ rồi mình kẹt vào cái sự đau khổ đó, đó thì cái đó không phải là cái nhìn của đạo Phật đâu. Cái biểu hiệu của đạo Phật là hoa sen quý vị, là nó lớn lên trong đau khổ nhưng nó vượt lên sự khổ đau. Nó từ trong đau khổ nó lớn lên, nó ăn nước phân, nó lớn lên trong đau khổ nhưng mà vượt lên khỏi đau khổ, và nó cho người ta cái sự đẹp, cái sự vui, cái sự an lành bằng cách nhìn cái hoa đó, ngửi cái mùi hương đó. Nhưng nhớ rằng cái hoa đó nó cấm chân trong đau khổ. Chúng ta cũng vậy nữa. Sống trong đau khổ vô thường, sống trong đổ thai, sống trong phiền não, nhưng mà mình làm mình cái quan trọng của chúng ta là vượt lên khỏi cái đó. Và thay vì mình hưởng cái phiền não, mình lớn lên phiền não, mình cho lại cái sự phiền não, thì không như vậy. Mình đứng trong phiền não, mình lớn lên trong phiền não, mình trưởng thành trong phiền não, nhưng mình cống hiến lại cuộc đời này đó quý vị, bằng cái niềm vui. Tôi nghĩ rằng mình làm được quý vị. Thì đó là cái nguyên lý đầu tiên của trong kinh Bát Nhã Nhân Giác. Cái nguyên lý thứ hai đó thì cũng giản dị lắm. Cái này là quý vị học rồi ở trên. Việt Nam chúng ta cái ngôn ngữ, cái phong tục tập quán Việt Nam mình cũng có dạy câu này nữa quý vị. Tôi đọc cái phần chánh văn. Cái câu mà đệ nhị giác tri, đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Rất là giản dị thôi. Cái nguyên tắc mà chúng ta cần nhớ, ngày đêm phải nhớ, phải sống là gì? Là đa dục vi khổ. Ham muốn nhiều quá đó là cái khổ. Sanh tử bì lao, rồi sanh rồi chết cùng cực. Tùng tham dục khởi là do cái tham dục mà ra. Thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại, ít có lòng tham muốn. Giữ được cái tâm vô vi thì thân mình, tâm mình đều tự tại. Ở đây có hai phần. Một á, là cái nguyên tắc đầu tiên của cái dục, đa dục là khổ. Cái tham, cái dục đó quý vị, nó đưa tới cái chỗ mà sanh tử bì lao. Và cái sanh, tức là cái sống, cái chết, cái cùng, cái cực. Đó là mặt tiêu cực. Còn muốn cái mặt mà giải thoát á, thì sao? Thì thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Thiểu dục là ít muốn. Hãy mà ta hãy muốn nhiều chừng nào, tham dục nhiều chừng nào thì nó đau khổ nhiều chừng đấy. Nó là cái nguồn gốc của mọi thứ khổ. Nhưng mà về mặt khác á, bớt đi cái lòng tham dục, thiểu dục, mình có cái là vô vi. Vô vi của người nói là không làm, không phải như vậy. Ít có ham muốn trong lòng mình á, đừng có ràng buộc. Thì như vậy thì sao? Thân tâm tự tại. Bây giờ nói về mặt trước, nói về mặt mà tiêu cực. Sao mà gọi là đa dục cái khổ quý vị? Tại sao mà nói là Đức Phật nói rằng cái lòng tham dục, cái đa dục mà mình mong muốn nhiều quá, nó làm cho mình lăn lóc trong cái dòng sinh tử bị lao. Trong cái bài giảng mà Tết, sau Tết, chúng tôi có trình bày, nếu quý vị có đi, tôi sẽ trình bày những cái căn bản quý vị trong cuộc sống của chúng ta. Mình nói là đạo Phật là từ bỏ cái thế gian này không đúng. Có những cái mà trong thế gian này nó thực tế hết sức, mình phải chấp nhận lắm. Bây giờ quý vị muốn tu cái gì mà không có cơm ăn, nhịn đói tu không được quý vị. Có ai nhịn đói tu được không? Có ai nhịn khát tu được không? Phật thật mà nói thật như vậy. Như vậy thì cái vấn đề đặt ra đó, cái người tu, cái người Phật tử nhìn vào cái thế gian này quý vị, không phải là từ bỏ thế gian, nó tôi không cần, quý vị cần chứ, cần. nhưng mà cần theo mức độ nào. Có những cái mà nhu cầu, tôi gọi là nhu cầu căn bản, mọi người đều phải có, quý vị. Tu xuất gia hay là không xuất gia, giàu triệu phú hay là cái người nghèo mạt, có những nhu cầu căn bản chúng ta phải có. Tứ đại mà, bởi vì mình sống trong tứ đại, mình phải tùy thuận cho cái mức độ nào đó cái nhu cầu của tứ đại. Bây giờ nếu mà trường hợp thấy mà ăn, mình không có ăn, thì cái người triệu phú mà ăn, nhưng mà cái người nghèo cùng nhất cũng ăn, quý vị. Người xuất gia uống, nhưng mà cái người mà không xuất gia cũng phải uống. Như vậy thì cái vấn đề đặt ra đó, có những cái nhu cầu mà chúng tôi không gọi là những cái dục căn bản để mà giữ sinh mạng của mình, thì cái đó mình có thể chấp nhận được. Cái vấn đề đặt ra, cái khổ của chúng ta là gì? Không phải khổ vì ăn, không phải khổ vì uống, không phải khổ vì mặc, vì ở, mà chúng ta khổ về cái gì, quý vị? Ăn như thế nào? Không phải là tự cái ăn nó không làm cho mình đau khổ, vì như mình cái quan niệm của chúng ta, cái nhìn chúng ta, ăn như thế nào mới gọi là ăn, ngủ như thế nào mới gọi là ngủ, ở như thế nào mới gọi là ở, uống như thế nào mới gọi là uống. Cái chỗ đó là cái đau khổ của chúng ta, phải không? Tôi không biết quý vị có thấy điều đó hay không. Giờ ngẫm nghĩ thử coi, tôi thấy cái buồn cười đó, quý vị ăn cơm, ăn thì ăn không ăn, ăn nè. Nhưng có một người họ thỏa mãn, họ thấy vui vẻ. Tôi thấy có những người mà họ ngồi ăn cơm, bưng một chén cơm chứ gì, một chén cơm, tôi không biết có đồ ăn hay không có, mà tôi thấy chỉ có chén cơm thôi, mà họ ngồi ăn cơm một cách rất là thảnh thơi, rất là vui vẻ. Mà ngược lại có những người mà ngồi ăn cơm món này nhưng thực sự nghĩ tới món kia, cái đó nó làm cho mình đau khổ, quý vị. Và chính vì cái vậy, cái trục trặc của chúng ta đó, có những cái nhu cầu mà tôi thấy đau khổ vô cùng. Cái thế gian này mình chuẩn bị để mình sống, rất là giỏi chuẩn bị để sống, nhưng mình chưa hề sống. Mình chuẩn bị để mình sung sướng, nhưng mà mình không chịu cái hưởng sung sướng bây giờ. Đau khổ như vậy. Mình chuẩn bị không à? Mình chuẩn bị mình đi chơi. Tôi hỏi quý vị, giờ nói là chuẩn bị, đại khái là muốn có một cái vacation đi chơi xa, ví dụ về đi ra thăm biển, đi qua trời cao biển rộng, cứ chuẩn bị, cứ đi dành tiền chuẩn bị sống. Để rồi đùng một cái tới lúc đó, trong khi đó bây giờ trong khi biết bao nhiêu cảnh đẹp, mình không có thấy cái chỗ. Chuyện tu cũng vậy, chuyện sống cũng vậy. Như vậy thì đa dục ở đây đó quý vị, nó là đa dục, tức là tham dục nhiều. Ở dưới này là thiểu dục, tức là bớt cái lòng tham dục. Chứ Đức Phật không, trong kinh không có nói là tuyệt đối không có dục. Quý vị thấy có sự phân biệt không? Bởi vì dục nó như vậy, quý vị nói trong này nó đa dục, mình nói bây giờ không có tuyệt, tuyệt dục không còn gì hết. Nó tuyệt dục vô vi nhàn đạo nhân, thì đó là khác rồi. Có một cái bài hát, có một bài ca của một vị thành đạo là tuyệt dục vô vi nhàn đạo nhân, tức là hết tuyệt, không còn cái gì lòng dục gì hết, không còn cái gì hết mà trong lòng không còn vướng bận gì hết, thì gọi là đạo nhân hưởng được cái nhàn. Đó là cái người giải thoát rốt ráo, quý vị. Cái người mà họ bay như chim, như là trên trời, không có để bóng vết gì hết. Còn mình bây giờ mình làm gì không được, phải không? Bây giờ nói thiệt quý vị, nó biểu quý vị về dục thì tuyệt dục làm sao làm được. Tôi muốn nói là những cái dục căn bản thôi, đói phải ăn chứ, hả quý vị? Như vậy thì có những cái mình có thể làm được là thiểu dục, bớt đi. Mình phải đặt ra quý vị, trong cuộc sống của chúng ta Phật tử, mình phải đặt cái gì cần, cái gì không cần, cái gì phải có, cái gì không cần phải có, phải không? Bây giờ quý vị cho tôi biết, có những cái mà quý vị bắt buộc phải có, không có không được. Có những cái mà nó là phụ tùng bên ngoài, mình tưởng là mình cần nhưng thực sự mình không có cần. Quý vị có thấy cuộc đời của chúng ta có những cái mình tưởng là cần, đặt lại vấn đề giá trị thôi. Bây giờ ăn quý vị cần không? Cần không? Cần. Uống quý vị cần không? Cần. Mặc quý vị cần không? Cần. Phương tiện di chuyển quý vị cần không? Cần. Nhà ở quý vị cần không? Cần. Bây giờ mình trở lại cái ăn. Nói từ cái thôi, ăn là phải cần thôi, phải không nè? Cái mục đích của ăn là để làm gì? Để sống. nhưng mà ngược lại có người sống để mà ăn. Cái đó là cái đau khổ. Không thật vậy. Như vậy thì cái ăn đó quý vị, cái người biết tu á, tùy duyên ăn để mà sống. Cái phương tiện ăn để mà có cái sự dinh dưỡng, cái thân tứ đại của mình cái gì để mình sống mình tu. Còn có những người không chịu như vậy. Tôi nhớ hồi nhỏ sư bà nói, hồi nhỏ sư bà chỉ mong ở chùa tu á, quý vị về nói ra thì quý vị thấy buồn cười, chỉ mong có gì ăn cơm, chỉ mong có gì quý vị. Ông sư bà hồi đó không có tàu hủ là sang. Tôi nhớ sư bà chỉ cần có được nước tương, có được cơm thì chắc nước tương thiệt tình á, nước tương bị gì khổ lắm. Nước tương đâu phải như bây giờ, như quý vị mình ra ngoài chợ muốn nước tương nguyên chất đâu, pha muối, pha nước muối, nước muối nấu ra rồi pha rồi đây bạn. Nhưng nói nước tương có cái màu nước tương, không phải là nước tương. Như vậy thì cái niềm ao ước rất là tầm thường, rất là nhỏ nhoi, quý vị thấy không? Như vậy mình có thể cho người ta sung sướng. Bây giờ đó mình ăn như vậy, mình đòi ăn răng rồng trả phượng gì đâu, không là mới gọi là sung sướng. Tôi nghĩ như vậy nó quá mức, và cái điều đó làm cho mình đau khổ. Chẳng những làm cho mình đau khổ không thôi, mà còn làm cho chúng sanh khác đau khổ nữa quý vị. Quý vị thấy ha, rất là đau khổ. Như vậy thì cái chuyện ăn đó quý vị, tôi mong rằng mình giảm dị chút. Kiểu cọ cầu kỳ chừng nào á, thì nó sanh não phiền chừng đấy. Cái người chồng mà muốn ăn mà món này món nọ quá đặc biệt á, thì tội nghiệp cho người vợ. Muốn thương người chồng, nhiều khi bỏ hết thay vì cái giờ để còn ngồi niệm Phật hay là tụng kinh hay đọc sách, thì để dành ra khi cả 2-3 giờ đồng hồ để nó muốn ăn. Quý vị thấy phải thành thật mà nói như vậy. Vậy thì tội cho người vợ là thay vì nếu người chồng biết tu á, sao không được bà nấu Mỹ, hai vợ chồng ăn được, nhìn nhau mà có miệng để ăn đã là vui rồi, thì cùng nhau mà hưởng những cái. Trong thì trong đạo Phật gọi là thiền duyệt vi thực. Ăn á phải là lấy cái niềm vui trong thiền học mà làm vui. Quý vị thấy không? Bởi vì một là mình ăn mình quên cái đau khổ của người khác. Ăn vấp nữa quý vị. Có khi rồi ăn rồi rất là tội, trong khi đó những người khác họ đau khổ. Tôi mong rằng chúng ta khi chúng ta tu á, bớt lòng tham dục về cái chuyện ăn đó quý vị, là giản dị là trong cái chuyện ăn. Mình phải thấy quý là mình có được chén cơm ăn quý vị. Có được chén cơm mình ăn. Nhìn chén cơm Thầy Nhân Hạnh có bài hát, bài thơ. Cơm nhà, cơm ngày hai bữa, ơn cày cấy hả? Thóc mạch bốn mùa, nghĩa phá mai. Ăn chén cơm như vậy thật sự mình mơ ước bao nhiêu người. Mà nhìn chén cơm mình có được chén cơm ăn. Có nhiều người không có được chén cơm quý vị. Có nhiều người không có được chén cơm. Mình tu được bao nhiêu? Trong khi đó có những bậc gọi là thầy tổ. Ở bên đây ăn cơm cũng nóng, phải không nè? Cơm ngủ chi bỏ. Rồi nó tạo ra nhiều khỏi mẹ mà về nhà mà khi rồi mẹ cho con cơm, cơm ngủ gì dọn ra thì khi con cằn nhằn. Nó tạo ra sự khổ đau. Bởi vì cái cơm nóng mà sanh cái phiền não. Nó tạo đủ thứ hết trơn. Vì vậy thì tôi mong rằng trong cái cuộc sống hàng ngày mình giảm gì lại chút quý vị. Nhìn cái chén cơm ăn mặc dầu có thể là cơm nguội, nhưng mình có được cơm ăn. Có được cơm ăn. Có những người không có cơm ăn quý vị. Mà giả sử như cơm có xấu có dở đi nữa đi á, trẻ cha mình có phương tiện để mình nấu, mình còn thấy được chén cơm. Nhiều người không có hề thấy được chén cơm quý vị. Đó là cái tham về ăn. Có những cái tham khác. Uống. Ở đây có ai tham uống không? Có không quý vị? Không, cái này nữa thì uống có ai tham không? Có. Có. Nói như vậy, uống nước thì đương nhiên không uống. Cơ thể mình 70-75% là nước quý vị. Phải có nước để mà sống. Phải không nè? Phải có nước để mà sinh hoạt hàng ngày. Mình uống cái gì? Mấy cô nói liền, có người uống rượu. Phải không nè? Mà uống rượu tôi thấy có buồn cười lắm quý vị. Tôi kể người nghe câu chuyện buồn cười. Uống không mà sanh ra mất tình bè bạn. Đi đám cưới. Đám cưới tôi nghe ấy rồi cãi rồi nói chuyện thôi. Hai ông anh hai anh em đi đám cưới. Thì đám cưới thì người chủ nhà họ cái người chủ đó họ mời đi ăn tiệc gì thì họ cho uống gì uống hết. Phải không quý vị? Trong khi những người khác mà sẽ uống một ly rượu đã là không thấy tội rồi. Một chai rượu như vậy á, dùng không biết bao nhiêu hạt lúa, hạt thóc để mà làm ra chai rượu. Nó nhiều lắm. Để cái số lúa rồi mà nuôi cho người đói thì không biết bao nhiêu mà nói. Uống rượu đã làm cái chuyện tổn phước rồi. Chê. về một ông thì chê chủ nhà hạ tiện, đám cưới chủ rượu xấu. Quý vị thấy chủ nhà hạ tiện bởi vì đãi tiệc nhà hàng đó, không dám chủ uống rượu tốt, chủ uống rượu xấu. Một ông kia thì binh, hai ông cứ binh cứ nhiều rượu uống rồi thôi, hai ông thấy đều đánh lộn nhau. Quý vị thấy cái chuyện rất là buồn cười, là bởi vì đánh lộn nhau không phải là do cái, một phần do cái chỗ đó, một phần tại do uống rượu đó. Bởi vì đi ăn tiệc về rồi uống ba sầu uống chực rồi nó nóng rồi, rồi say hơi hơi rồi cãi qua cãi lại thấy rất là đau khổ. Trở lại cái cuộc của chúng ta, bớt đi quý vị, uống thì phải uống, nhưng mà có những cái không cần mình đừng cần, nhất là cái rượu, những thứ mà nó ấy không tạo ra cái sự sung sướng đâu, bớt đi. Thì như vậy trở lại cái căn bản, nguyên tắc đó là nguyên tắc căn bản thôi, thiểu dục tri túc. Nếu quý vị biết đủ á, bớt cái lòng dục mình gì, đa tham nhiều chừng nào, biết nhiều chừng nào mà muốn nhiều chừng nào thì đau khổ nhiều chừng ấy. Ở đây quý vị nào có viết nhật ký không? Buồn cười lắm quý vị, buồn cười lắm. Có ai viết nhật ký rồi mới thấy cái chuyện này? Có nhiều khi những cái chuyện 10 năm trước mình mong muốn gì, hồi gì hồi vướng tuổi nào nó có những cái mộng mơ, có những cái ước vọng, có những cái hoài bão, hả? Mà 10 năm sau đọc lại thì sao quý vị? 100 cái thì quên hết 95 rồi, quên suốt hết 95 rồi. Còn 5 cái thì sao? Đạt được 1 đã là mừng rồi. Nó buồn cười như vậy, tức là cái mộng mơ này nọ. Mình sống cũng vậy đó quý vị, mình sống những cái trong mộng vậy, trong mộng gì, không bao giờ mình sống thật hết á. Cứ nói rằng để nhà mơ mới sướng, nhà mơ mới vui, nhà mơ mới này làm chuyện này nọ, không bao giờ mình sống thật. Tôi thấy có những cái trường hợp thay đổi mà chắc là quý vị cũng có sự thay đổi. Nếu mà nhân duyên nó đưa đẩy thì tôi không nói, còn mình tạo ra cái nguyên nhân thì chẳng. Có những người đại khái là vì cái hoàn cảnh khổ nào đó quý vị ha, khổ quá đi thì mình chỉ cần muốn có chuyện ăn, học đói thì mình nghĩ đến chuyện ăn thôi. Đại khái thôi, đại khái tôi có được cái ăn là tôi đã mừng rồi. Nhưng mà nói chừng cái hoàn cảnh được có ăn rồi đó thì sao, thì muốn cái khác, muốn cái khác. Cái này quý vị phải thành thật với chính mình, đừng có dối với chính mình. Cái chỗ này tôi nói lại, xin quý vị phải thành thật đặt lại vấn đề của chính mình, là bởi vì nó sao chỉ nó đâu có chỉ trời tại khái vậy vậy vậy. Nhưng mà thực sự đó, bao giờ cũng vậy, khi mà có người nào đối diện với mình, quý vị đặt lại vấn đề của mình thì mình tìm cách mình từ chối, mình tìm cách mình phủ nhận, mình tìm cách mình biện minh cho cái việc của mình làm. Mới qua Mỹ có tiền, muốn có ăn, muốn có cái mặt đại khái, muốn có cái áo lạnh cho đẹp thôi, không nè. Ở thời gian rồi thì áo lạnh thì có đẹp rồi, đẹp đẹp tới cỡ nào mới khổ vậy chứ. Tôi hôm qua tôi buồn cười lắm, cái gì hết chuyện. Có gia đình đó tôi biết cũng mấy năm sáu năm nay, tôi qua tôi ghé, đi học về tôi ghé tôi nói chuyện chơi chút. Tôi nói thầy biết không, con tôi bây giờ đi trên khay mặt nó còn thèm tới nữa thầy, đậu bạc kim nó còn thèm đậu, nó đậu trong xe nó không bước ra ngoài. Tại sao quý vị? Cái đó là cái đau khổ của mình, phải không nè? Khai mạc cái giúp tiệm khai mạc cái gì? À, như vậy thì tôi muốn nói là vậy. Tôi muốn nói cái chuyện của chúng ta là vậy. Quý vị có thấy sự thay đổi của mình? Mới vào hồi xưa đó, thì mình vô khai mạc, phải không nè? Dâm cô, đại khái vậy. Sư bà dắt tôi đi mua đồ cũ, vô tiệm đồ cũ, từ từ mình lên mức, phải không? Con cô nhắc tới chuyện của Will. Thẳng thắn có nói như vậy, một mức độ nào đó gì thì sao tăng lên. Macy, Nordstrom ha, Macy trước, Emporium trước, rồi tăng lên mức độ nó Macy đồ, Macy không tốt đâu. Đi đâu? Đi Nordstrom. Là cách mình từ từ mình tăng lên. Mà tôi không nghĩ lại đó quý vị, cái bà ba nói mà mình tôi chính tôi cũng mắc cỡ nữa. Bà nói thầy coi đó, mới có mấy năm thôi. Hồi trước thì nó đi vô thì nó mua thầy coi gym chỗ nào cũng vậy chứ có mất mới gì đâu. Thể mình Levi thì chỗ nào nó cũng là Levi, phải không quý vị? Mà dắt nó vô khai mạc nó không chịu, nó ngồi đậu ngoài xe nó nhất định nó không chịu vô, mắc cỡ. Cái chỗ này đó quý vị, mình phải thành thật mình đặt lại vấn đề cho mình, cái nào quan trọng, cái nào không quan trọng. cái xã hội này nó cái xã hội thương mại. Quý vị thấy không, xã hội thương mại, quý vị phải ăn như vậy nè coi mới được, mặc như vậy nè coi mới được, đi xe như vậy nè coi mới được, đi chùa như vậy nè coi mới được. Có những người Phật tử lựa chùa lớn đi, chùa nhỏ không đi. Có những người Phật tử lựa chùa sang đi, chùa nghèo không đi. Có. Tại sao vậy? Làm đám cưới, các quý vị ha, nếu mà lòng tin của mình thì nói thiệt, ở ngoài sân cũng là chùa đó. Mời bạn bè mà mời tới chùa Đức Liên nó thật kỳ quá, chùa nghèo tới bạn bè coi nó không được, nhất là bạn bè Mỹ. Vậy thì sao qua bên chùa Nhật làm? Ông bên Nhật cũng gọi tôi hỏi tôi đó, tại sao thầy, tại sao mà mấy thầy đang bên chùa Nhật, Việt Nam họ đem họ rành tiếng Anh mới chết chứ. Phải chi mọi rồi tiếng Anh thì không nói làm gì, ông gọi tôi hỏi thầy, tại sao mà mấy người Việt Nam có người đem đám cưới đến đây làm mà không biết tiếng Anh? Tại sao đem chùa Việt? Nó khổ như vậy. Người thấy đau khổ không? Tôi nghĩ rằng cái đó, đó là bởi vì mình bị điều chuyển hóa của xã hội quá nhiều. Mình không có dám nhìn mình. Mình cứ nghĩ là cứ vậy mới là vậy. Thành ra đối với chúng ta đó, quý vị xin quý vị nhớ cho, cái người Đức Tô á, hồi xưa đó Lục Vân Tiêu nói rằng cái gì, gì nào ngờ mà chùa rất Phật vàng, phải không? Chùa rất Phật vàng thực sự không ai mong. Nếu mà cái chùa mà nó lành mà Phật vàng thì càng tốt. Nhưng mà lỡ không được cái quý vị thì sao? Thì thà chùa rất mà có Phật vàng. Hả? Tôi nói thật, quý vị chọn cái nào? Thà mình mặc quần áo không nổi rất, thà mặc quần áo lành lặn, trời lạnh có đồ ấm, trời nóng có đồ mỏng mà, không nè, thà mặc như vậy để mà sung sướng, để mà trong gia đình nó có sự thuận hòa, chồng con nhìn vợ, vợ nhìn chồng, cha mẹ nhìn con nhìn cha mẹ. Hay là mặc một cái áo 50-70 ngàn, chồng không nhìn vợ, con không nhìn cha mẹ, ăn không được bữa cơm ăn chung nhau. Mình chọn cái nào quý vị? Có lẽ là mình chọn cái thứ nhất hơn, phải không? Cái vấn đề đặt ra, có nhiều người không có tưởng như vậy, họ để làm quá muộn rồi. Một lúc nào nó quá muộn rồi, khi đó lúc đầu họ tưởng là không đến nổi như vậy. Nhưng mà nhớ rằng tôi nói trở lại khái niệm hồi nãy, sự thay đổi nó đổ từ từ, nó thay đổi từ chút từ chút từ chút. Thành ra tôi mong rằng trong cuộc sống hàng ngày, đừng có nghĩ đến chuyện xa, mình chặn ngay từ bây giờ, bớt ngay từ bây giờ, bớt được chừng nào có người sướng chừng đó, sướng sướng chừng đó. Tôi có chiếc xe, chiếc xe tôi chiếc xe giỏm, bị đậu bị ta đụng, không cho tôi biết tên họ gì hết, tôi không thấy đau khổ gì đâu, không thấy đau khổ, à, nhưng mà tôi có người bạn Frank, nó mua chiếc xe, buồn cười lắm quý vị, đau khổ như vậy chứ, đi làm gì thì cực cũng chết đi, có cái giờ nghỉ trưa thôi, cái giờ nghỉ trưa thì tôi ăn cơm trưa gì rồi còn đi kinh hành, tôi ăn cơm trưa rồi còn đi thiền hành, đi bộ, vừa đi gì niệm Phật, rất là thoải mái, cho nó bớt căng thẳng đi. Cái giờ ăn trưa là chú nói chung dám ăn, mà ăn không dám ăn, khổ rồi chứ, ăn dám ăn, rồi mà cái ăn cơm rồi hãy chạy ra lâu, cái chạy ra dòm thấy chiếc xe gì, thấy chiếc xe dòm, cái lấy cái khăn tay, lấy khăn mua xoa ra, chùi. Tại sao như vậy không biết? Không biết có bị cái tình trạng đó chưa? Có chưa? Không có chiếc xe nhìn cái khác. Tôi nói chiếc xe là một cái ví dụ thôi, chứ không phải là cái khác khác có. Cáo áo đôi dài là cái vậy. Nhớ chiếc xe nó là cái biểu tượng thôi quý vị. Cái nhà, cái bếp, cái khuôn hình đủ thứ đầy hái như vậy. Thì tôi thấy rằng, xin quý vị nhớ rằng cái cuộc sống này đó quý vị, những cái phương tiện vật chất đó, nó cần, nhưng mà nó phục vụ cho mình. Vậy thì nói về cái tham của vật chất, còn bây giờ cái tham về tinh thần. Rồi, chuyện mình tinh thần có tham không quý vị? Có quý vị. Chút à, hãy làm cái gì mà mình được người ta khen hả? Làm cái gì mà được người ta tán tặng thì mình thích lắm. Mà cái khổ buồn cười lắm, mình làm cái gì mà người ta khen người ta tặng á thì mình thích, Nhưng mà có khi một lúc nào đó, lúc đầu thì mình làm vì cái lòng lành, vì cái sự thiện của mình làm. Nhưng mà người khen hiếm lúc nào đó, người thấy mình làm vì cái lời khen của mình làm. Cái đó là cái đau khổ. Lúc đầu thì mình làm thiệt tình, hả? Là cái mình làm, ví dụ trường hợp mà mình, tôi lấy ví dụ hai vợ chồng, người vợ nó muốn ăn cơm ngon gì, ông chồng đi bà bên đây mà nấu ngon, nó đại khái như vậy. Thì thấy vui, lúc đầu thì không có nghĩa gì tiếng khen mà nấu. Vì thương chồng, thương con mà nấu. Nói một lần, hai lần, ba lần, lần thứ tư mà ông chồng không khen thì sao? Thấy thiếu cái lời khen, vì cái lời khen mà nấu. Chuyện tu hành của chúng ta cũng vậy. Tôi dặn rằng Phật tử làm việc, các quý vị phải làm thầm thầm nhẫn nhẫn, làm cái bằng tay trái, làm bằng cái mặt mình nhất. Chứ nếu không á, cái chuyện mình làm, chuyện phước báo á, cái chuyện mà công quả, công đức, quý vị nó trở thành phước đức hết rồi. Quý vị nhớ cái chuyện đó. Cái bệnh của Phật tử á, lo thì họ lo, nhưng nếu không khéo thì cái lo nó trở thành cái mua bán với nhau. Ngày xưa đó, lương của chuyện này chuyện thế đã từ xưa rồi, cái gì lương của đế ngày cái ngày Đạt Ma sang bên Tàu á, thì lương của đế mà hỏi ngài Đạt Ma, hỏi này, hỏi thưa ngài, tẩm các chùa độ tăng không biết bao nhiêu, cất không biết bao nhiêu chùa, giúp cho những vị xuất gia tu học được không biết bao nhiêu, thì cẩm có được công đức nào không? Ông vô nó không có công đức gì đâu. Ông trả lời câu, ông xin lỗi, nhà Bồ Đề Đạt Ma trả lời câu là không có công đức. Quý vị thấy con mình làm không biết bao nhiêu chuyện mà hỏi bạch thầy, đại khái con làm vậy có dụng dẫn quý vị cất được 10 cái chùa, hỏi bạch chứ bà con cất được 10 cái chùa chết cũng vậy cực lạ không thì bà nói không? Đau khổ cái chuyện mình làm mình. Mà thiệt sự không? Ông vô ông nghe, ông nói, ông nghe chuyện mình làm, ông bực bội nghe vậy thì cái khổ. Cái câu trả lời hy vọng là đủ cha mô Phật đại khái rồi. Mà hoàng thượng làm thì công đức không biết bao nhiêu mà nói, thì hợp với cái ông vua muốn nghe, ông muốn nghe cái ông muốn nghe, còn này ông vua ông nghe cái mà ông không muốn nghe, nó không có công đức gì trơn. Mà thiệt nghĩa quý vị không có công đức, phước đức có mà công đức thì không. Bởi vì cái chuyện tu hành là gì, tại sao gọi là cái phước đức nó khác công đức? Quý vị làm việc á, nếu quý vị đừng có vô tâm mà làm, tôi nói chúng mình trở lại chữ vô vi, vô tâm mà làm thì nó có cả hai, mà ngược lại hữu tâm mà làm á, thì giỏi lắm thì chỉ có phước đức thì chẳng có công đức. Công sao gọi là công đức quý vị? Nội cần khắc niệm chí công, ngoại hoằng bất tranh chí đức. Chỉ công đức sao mình nói là bây giờ tôi thấy nhiều khi buồn cười tới chùa thấy chữ là công đức thùng công đức, thì đại khái có thể có cái ý đó. Là bởi vì công đức là quý vị bỏ vô thầm thầm lặng lặng bỏ vô, không có cần nêu danh lên đại khái là bà A cũng được mấy chục, bà B cũng được mấy chục. Mà có khi còn rồi làm sao? Cái đó là cái hợp lý một chút, phải không quý vị? Như vậy thì nội cần khắc niệm chí công. Bên trong á, vậy cái chữ này định nghĩa công đức nè. Chữ công gọi là sao, gọi là công. Nội cần khắc niệm là công. Bên trong á thì giữ cái lòng mình khắc niệm, tức là giữ gìn cái chánh niệm thì gọi là công. Bên ngoài á, ngoại hoằng bất tranh chi đức, bên ngoài á thì truyền bá cái tâm niệm không có tranh giành thì gọi là đức. Vậy công đức là gì? Công đức bên trong á thì giữ cái lòng mình cho thanh tịnh, bên ngoài á đừng có tranh giành nha, đừng cộng thì gọi là đức. À, bây giờ hỏi cha cái bà đó, bà bộ bà phước đức nhiều, mình nghĩ là chuyện nhiều là phước đức nhiều, cúng cho nhiều, làm những việc đấy gọi là đức, không phải như vậy. Nói như vậy không có nghĩa là quý vị đừng có cúng, không phải. Nhưng mà cái nhìn của chúng ta, cái cúng của quý vị nó phải khác. Có một cái ông thầy ở Mỹ nè, ông thầy giờ còn mà ông cũng rất là tốt, rất là dễ thương. Thầy là tu viện trưởng người Mỹ, gọi là ông Tessin Anderson, Tessin Anderson. Ông là tu viện trưởng của một cái tu viện ở thầy Nhất Hạnh từng ghé người Mỹ đó, tức là ông coi ở cái thiền viện của ở San Francisco, ông coi luôn cái tu viện ở bên Green Gulch, ở bên Marin á, tu viện nó có một cái nông thiền rất là tốt. Tôi hỏi ông tới hồi xưa tại sao mà, lý do tại sao mà thầy vô tu, người Mỹ thì có kia nói gì tò mò vui hay như là khá là ngồi nói chuyện, có lần tôi ở bên đó đó ban đêm ngồi nói chuyện chơi vui vui, tôi hỏi tại sao thầy Mỹ, tại sao thầy vô thầy tu. Ông ấy từ từ nói lý do giản dị lắm. Hồi đó ông theo cái tôn giáo khác, thì con bữa đó ông cầm ông đọc như ái đợi đợi ông cầm ông đọc ông như ông có nhân viên thiếu sao ông cầm dở ngay cái trang cái câu chuyện này là có một cái vị thiền sư ở bên Nhật, thì vị thiền sư đó ở sống trong một cái làng mà cái vị thiền sư đó rất là phước đức, rất là đức độ mà không lớn tuổi, chưa có lớn tuổi, thì trong làng đó là có một cô gái đó thì cổ lại thương ông thầy đó, giống giống như chịu ông thì kính thương ông thầy đó, nhưng mà vì lý do nào đó ông thầy xuất gia. Thật ra cô này đó cổ mới cái gì biết trong linh là cái lòng dục của người ta mà, thật ra cổ bên đang chở một người khác, một cái người ngư phủ ở trong làng, thì chưa cái khí rồi cổ là cổ mang bầu, cổ có thai, cổ có thai. Mà khi cổ có thai như vậy thì cha mẹ hỏi, cha thảo hỏi là cái thai này của ai. Pháp Đường nói cổ đối tượng cho ông thầy mà mãi, bởi vì cái cổ ở bên Nhật Bản người biết thầy thì có là có gia đình, một số người tu sĩ chưa thấy chân thông tịnh độ bên họ có gia đình, thì cái cô này cũng nói là ông thầy rồi thì sao thì thôi gia đình không nói gì hết, là cái đợi cô này có mang sanh xong rồi thì mới ẩm cái nhỏ giao cho ông thầy, đem lên chùa giao cho ông thầy, con không thể thầy nuôi. Thì khi mang lên thì cha mẹ cần nhà này nọ kia rồi ông thầy nó đi sách xấu, ông dùng tiếng Anh cái lệnh y rất sâu vậy đang ra con ổng, ông thầy nó thành vậy à, nó rỗn ổng nhỏ ông luôn lo lắm liệu á. Thì cái cô này á bất chấp một phần, một phần là người cha ruột của đứa nhỏ đó, thương đứa nhỏ ngư phủ nghèo, cô này giàu nhưng mà bị gì thương đứa nhỏ, thành hai người này lại sau đó thì mới nói sự thật, nói về cái ông gia đình cô này là sự thật, là cái người cha ruột, bởi người cha ruột không muốn nuôi đứa nhỏ này. Thì khi đó mới hai ông bà mới bắt cỡ, mới vác mặt tới chùa xin lỗi ông thầy, tại khá là thầy đã có dịch cho xin đứa nhỏ về. Thì câu nói là khá là khóc khóc lại rồi xong thầy ông chỉ nói câu xin tất câu vậy. À tôi hỏi không có hay quá. Mà ông này là một cái người rất là làm ăn rất là khá ở Mỹ luôn, về thị trường tài chính. Ông nói con đẹp quá, đạo Phật đẹp quá, không có cầu nhanh. Lúc nếu mà tới thì thanh minh thanh nga này nọ, còn đem về cũng cần nhằn cửa nhữ rầy rà gì. Quá hay là tôi chỉ có nói trước sau như một là vậy sao. Chính vì đó mà tôi bỏ làm chung chung. Những cái đạo Phật thấy quý như vậy đó, mình đáng lẽ mình phải thấy nhiều người ngoài mà ổng bây giờ tu sĩ nó nổi tiếng mà rất là dễ thương thì có à, bởi vì làm nó bạc triệu quý vị, bởi vì một cái người mà làm về thị trường chứng khoán mà. Bây giờ chỉ có câu hỏi là vậy sao, như vậy thì trở lại cuộc sống của chúng ta, mình làm cái gì á thì mình ráng mình tính nghe phải không, không cần đợi người ta nói ra, mình cứ kiếm cớ mình nói trước nữa. Ấy tôi gọi báo đi chùa, trời ơi tôi bệnh tôi quản gì gì cũng hứa rồi. Mà khi không cần gặp đó, tôi có nhiều một cửa, tôi đâu có hỏi, tôi đâu có, tôi tiện sự mình không nhớ nữa. Gặp tôi bà thầy, hai ba tuần lúc còn rảnh đi chơi lại cái chuyện này chứ mà, mình không đi thì thôi có gì đâu. À không quý vị, vậy thì mình cũng tìm cách mình thanh minh nha. Thật sự cái cuộc đời của mình á, nó thời giờ nó phải cái gì thời giờ để mà giải thích những chuyện đó cái gì. Tôi nghĩ rằng mình ngồi thanh minh cho mình. Niệm Phật xuống thôi. Cái chỗ đó là trở lại cái cuộc sống của mình. Tôi nói về cái danh, cái tham á là cái danh. Ở chùa đó ông thầy đó quý vị thấy không? Khen vậy à, trên cũng vậy à, nhờ vậy mà ông thầy tôi được. Còn mình á khen, chị khen nữa đi. Quý vị nói vậy là không xin tốn, nhưng mà thật sự quý vị nó đau giá, nó chà chị nói chị coi đẹp đau giá không chị, nhưng mà thật sự trong bụng mình muốn người ta nói thêm, cái đó thật thật tôi nói vậy, còn chê mình mới nói chị cái bộ sao chị kỳ quá, ở nhà chị sao thấy bộ bước vô nhà chị đầu rỉ quá. Thì sao quý vị mình cắt, mình nói là không nói gì xui. Cái kỳ cũng đã vậy, thành tôi mong rằng cái chuyện mình tu học các quý vị thấy sao thì nói ra thì có khi nó tục đặt về cái xã hội thì nó định đi cái quy luật của xã hội, nhưng mà đối với mình thì chỉ thấy cái thật. Người ngoài họ nói quý vị giàu chưa chắc họ nói đúng, quý vị biết quý vị. Người ngoài họ nói quý vị làm phước đức đại khái chưa chắc họ nói đúng, mình biết mình. Mà cái quan trọng là mình biết mình là quan trọng nhất. Nó thật chứ quý vị, quý vị được người ta khen tới trời đi nữa đi hả, mà khi mình nằm xuống đó quý vị, mình biết mình được khen không khen. Vậy thì trở lại cái lòng dục, hiểu dục, đa dục, muốn người ta khen người nào, muốn người ta tôn trọng người nào á thì đã khổ nhiều, không bao giờ đủ, không bao giờ đủ. Cái chỗ này cũng là cái tại sao quý vị thấy tại sao có những người được, có những người đó lúc hàng quy thì sống rất là thanh tịnh, rất là thiên chiếu, nhưng mà vì cái hoàn cảnh họ lên chỗ nào cũng bị hết thì họ trở thành, họ có những cái một chuyện gọi là cái quyền lực nó dẫn ra cái quyền lực. Vì thế có những người lúc hàng quy thì sống rất thoải mái, sống rất là vui vẻ, nhưng mà muốn giàu có hay gì có quyền hành cái gì thì họ đổi thay chứ, họ đổi. Tôi mong rằng quý vị cẩn thận, có khi là không do quý vị mà do những người xung quanh quý vị. Có những người nghèo á thì sống rất là giản dị, muốn đi đâu đi cũng được hết, mà có được chút những người hành rồi thì sao, thì cái người xung quanh nói bây giờ làm chức vụ nó đi thì coi nó không được, làm thì coi nó không được. Chính cái chỗ đó mà chúng ta làm được. Vậy thì cái vợ mà tôi mong rằng cái chuyện mà lòng tham dục nhiều quý vị, đối với chúng ta thì sống trong cái thế gian này mà nói rằng chuyện mà nói chuyện dục có thì thật sự ra thì khó quá, nhất là chúng ta sống trong dục giới, cái cõi nhà chúng ta, cái thế gian chúng ta sống quy định bằng cái lòng dục. Có điều á, nhiều chừng nào khổ nhiều thế, mình gói tay cao chừng nào á té đau. Ở Việt Nam mình có nói một câu gì được voi đòi tiền à, rất là đúng. Như vậy thì tôi mong rằng quý vị được voi thì mừng được voi, chỉ có vậy thôi. Mình mừng với cái của mình, mừng mà khi mà mừng như vậy thì xin quý vị đừng có nhìn lên. Muốn được an phận thì gọi trong Việt Nam là an phận thủ thường hả, cái gì đó à, ông Nguyễn Tiến con câu gì đó. À, mạo ngoại bất cầu như Mỹ Ngọc, tâm trung thường thủ tự kiên kim. Bề ngoài nó không cần đẹp như là Ngọc như nhà, nhưng trong lòng mình là quý. Như vậy thì nhìn á, đừng có thầm nhìn cao. Quý vị nhìn lên cao nhiều chừng nào á thì mình khổ nhiều chừng đấy. Mình có cái nhà, nhìn qua anh chị anh có hai cái nhà, nhìn lại chị kia cũng có ba cái nhà, mình chạy theo. Nó thật quý vị, trong cái gian này tôi thấy nè, chạy mình cứ chạy từ từ mình cứ đi rồi chạy một lúc nữa cứ chạy, cứ nắm chụp một cái rồi thì chụp chính cái gì quý vị, những gì mới đi lúc đầu đi rồi cái từ cái chạy chậm cái từ từ chạy hết tốc độ là chạy nắm chụp hoài thì không trúng, chụp được trúng cái trúng cái hộp rồi thì tới đó nó dính chụp nó dính nó hết chạy đâu được nữa. Mà tôi mong rằng quý vị đừng có chụp nữa. Có một cái hộp cát ở trong tay, cứ vui với cái hộp cát đó à, đừng có sống được một cái lượng vàng của mình nói cái đó rồi. Thì như vậy thì bớt cái lòng tham đi. Rồi thì nó đã là cái sử dụng, tức là bớt cái lòng tham muốn vô vi á, tức là không phải là không làm. Quý vị nhớ trong kinh Đại Bi Sám có một câu, nhớ gì không? Kính lại Đức Đại Bi Quan Tham, xin cho con mau được có vào cái nhà gọi là nhà vô vi. À, nguyện ngã tất là vô vi sát, nhớ không? nguyện ngã tất nhập vô vi khác, mong cho con mau đi vào được cái nhà vô vi. Cái nhà vô vi trong đạo Phật là nhà gì gọi là nhà vô vi? Ai đây có gì nghe nói đạo vô vi không? Thì vô vi là cái gì vậy? Con biết dùng chữ vô vi nó biết sao? Cái chữ vô vi trong đạo Phật là gì? Vô á, người dịch từ chữ vô là không không. Vi là gì? Thường thường cái chữ vi là làm, cái chữ hành vi là làm vô vi. Nhưng nếu nó là vô vi thì không làm á, không làm mình sao có ăn? Chứ mình thấy không? Mình không làm mình sao mình tu được? Bởi vì chuyện tu thì không có làm chứ. Cái chỗ trong đạo Phật nó hiểu như vậy là cái gì? Vô vi như là làm, nhưng mà không kẹt vào cái làm của mình. Như hiểu như này không nè? Làm nhưng mà không có bị cái làm của mình nó cột chặt đến mình. Cái chỗ này á, tiếng Mỹ gọi là non-attachment. Không có dính, không có mắc, không kẹt vào cái chỗ đó. Chính cái thái độ vô vi này mà đạo Phật phát triển. Nói về mặt giáo lý mà nói, hình thức giáo lý mà nói, nếu mà không Đức Phật kẹt vào cái dòng mà hình thức mà kẹt cứng á, thì cái hình thức bây giờ không có như vậy. Người thấy đạo Phật sống chứ không có chết là vậy đó. Là bởi vì mấy ngàn năm trước trong cái hoàn cảnh đó, quốc độ đó, Đức Phật làm như vậy đó, hình thức tu là như vậy đó. Nhưng mà cái cốt truyện đạo Phật có thay đổi, nó không có ràng buộc một cái hình thức của cái quốc độ đó. Nó thay đổi theo cái chiều của điện, theo cái chiều không gian và thời gian nó thay đổi như vậy thì phương tiện tu, hình thức tu, cái nơi, cái môi trường tu nó có thể đổi thay. Nhưng mà cái rốt ráo của giải thoát vẫn còn. Cái chuyện của chúng ta không thể đổi thay. Chúng ta nói là có thể là quý vị ngồi, ngồi thiền cái gì? Thấy ngồi thiền mà thấy dòm bộ thẳng thóng hay là cái lưng thẳng băng, ngồi lại cái ngon lành vậy đó. Tưởng là vô vi mà thiệt là vi. Tưởng là không có làm, ngồi mình làm gì, nhưng mà lại có làm. Là bởi vì lòng mình làm cái gì, tâm mình làm. Còn ngược lại những người làm, tùy duyên mà làm. Có thì làm, không có không. Duyên tụ lại thì mình thấy vui với cái duyên. Còn duyên tan đi thì khá là duyên tan đi, mình thấy rõ cái gì. Còn chúng ta không chịu như vậy. Cái duyên nó tụ lại thì sanh cái lòng mừng. Sanh cái lòng mừng rồi thì sao? Nắm chặt cái duyên lại, muốn cái duyên nó giữ lại không đi. Nhưng mà cái duyên nó đi rồi sao? Sanh lòng buồn, khổ. Như vậy là tại mình thấy. Còn cái người thấy đạo Phật rất cái gì? Tùy duyên. Nhậm vận tùy duyên trong trong lắm té có một cái câu như vậy đó. Là tùy duyên mà phá duyên. Tùy duyên mà phá duyên. Tức là cái người thích tu á thì tùy cái duyên mà sống. Trời mưa, quý vị ngồi quý vị khóc lóc chửi bới làm cái gì nữa thì trời cũng mưa cho quý vị. À, cái thái độ của mình là gì? Mặc áo mưa lấy cây dù lên đi. Ví dụ như hiện nay có cái hẹn, chiều nay có hẹn kia là ngồi trời mưa đi vô đi ra bực bội, bữa nay có cái hẹn rồi trời mưa rồi đã khá vậy. Rốt cuộc mình đá con chó con mèo mình đá chung mình thôi. Vậy thì cái thái độ tốt nhất là trời mưa thì sao? Mặc cái áo mưa vô lấy cây dù lên mình đi thôi. Ha, rồi trời nắng mắng chửi nóng lực này nọ rồi đại khái mình cứ mắng chửi nói gì nói thì nắng được những nắng thôi. Vậy thì cái thái độ mình là chúng ta không ăn là gì mình đi tắm mình mới chẳng. Như vậy thì cái chỗ đó là vậy, ngày năm tết là tùy duyên mà phát sinh được. À, tùy cái hoạt đừng có ràng buộc mình á, có kêu chúng ta ràng buộc có những cái biểu tượng cái gì? Hình thức là biểu tượng cái biểu tượng về tâm lý đại khái mình ràng buộc. Mình ràng buộc những biểu tượng ở đây mình thấy nếu là Phật thì sao? Có khi mình ràng buộc muốn lại Phật thì mình phải vô phải cởi cái áo ra mặc cái áo tràng vô đeo cái tủ lên là khác gì chải gỡ tóc mới lại Phật rồi. Nó có những cái ví dụ có những cái thói quen mình làm gì bữa nào đi lễ chùa và lại Phật không có cái áo thì bây giờ nó tống lỏng cái đó là ràng buộc. Hàng ngày có áo tràng quý được không có áo tràng có sao đâu á, à, mình đi chùa tôi thấy buồn cười lắm. Cái này tôi không chỉ thích ai nha. Đi chùa thì ví dụ mà cái áo tràng vô đại khái có sâu chuỗi đẹp treo lên đại khái vậy, hàng ngàn có xài ở nhà sâu chuỗi, cái mục đích sâu chuỗi là để niệm Phật. Còn bây giờ mình có sâu chuỗi là để điểm trang. Đi chùa ở nhà không sao, giờ theo đi chùa cái mà cái áo tràng vô lấy sâu chuỗi trồng lên đại khái là không ăn chuỗi đẹp. Mà sâu chuỗi đó là chuỗi này ngày xưa Đức Phật dùng cái chuỗi ví dụ để niệm Phật đó, để kiềm cái tâm mình. Quay về sâu chuỗi nó trở thành cái đường ngược lại, là ví dụ cái để phá cái tâm này. Cầm chuỗi là bởi vì cầm chuỗi là niệm Phật, cái gì là mọi cái thiền tử nó bị chặt đứt. Chúng mình nhớ bồ đề nhất bá bát tội diệt phước thần xa, vĩnh ly tam đồ khổ xích sắc biến liên hoa. Cầm cái sâu chuỗi lên nó tức là cái biến cái thế gian phiền não này, cái dòng còn thế gian này nó trở thành cái dòng hoa liên hoa đó này. Thì đó là tôi còn giờ mình chồng lên sâu chuỗi đẹp quá thì nó cha chị mang sâu chuỗi nghiệp đẹp và cái nó cha chị mang sâu chuỗi nghiệp và mắc tiền. Thì như vậy nó không thành liên quan gì, nó trở thành cái hầm hố nữa. Bởi vì khen ta khen đẹp quá thì phải giữ, ta khen đẹp sợ mất. Hả? Cái khen đẹp thì sợ tăng cấp. Mà khen nhất cũng nghĩa là cái gì? Thay vì nó trở thành, nó là cái liên hoa thì nó trở thành cái chắc nó cột mình đặt khen lên. Đó là cái biểu tượng về thức. Sao nè? Cứ gì đó thế ra, tôi thấy có nhiều người buồn cười lắm. Đó là cái ràng buộc, là cái hình thức. Còn cái ràng buộc bên trong là gì? Tâm lý. Đồng ý là có những cái biểu tượng tâm lý mà mình sống như mình quen rồi. Có hôm Tết con người nói với tôi, cái sao mà Tết đi tới chùa thấy cái thiếu gì vậy, thấy cái thiếu gì vậy. Mà tôi mới ngồi đó hỏi giờ thiếu gì. Bây giờ nghĩ cái ba chùa nó có cái gì. Bây giờ mình thấy bây giờ phải thành thật, bởi vì nó thấy cái chiếu gì mà không biết cái gì, chứ không có tục chặt gì đó. Đó, đó về chùa, có những cái chùa có Phật không? Nó có. Phải là chưa có. À, có chuông không? Có nghe tiếng chuông không? Có. Hỏi có thấy đốt nhang không? Có, đốt nhiều quá ngọt. Có. Có người ta đi không? Có. Hỏi đủ thứ có hết trời, thứ bây giờ thiếu cái gì vậy? Mình không nghĩ một hồi nó sẽ thiếu chỗ này. Đâu gì đi chứ cái gì? Hả? Không có đấy gì không? Làm sưởi. Cái làm sưởi thiếu, bởi vì thật sự là cái người biểu tượng vật chất. Tôi nói cái biểu tượng tâm thần, tâm trong lòng mình á. Nó là ấn tượng trong lòng mình. Thế cái gì? Đấy, thiếu cái làm sưởi, thiếu như cái đó như là vật chất quý vị. Thì vật chất thì nó thể được xào móa được, còn cái này á nó thuộc vào trong cái tiếng của mình, nó có cái gì ấn tượng gì mình thiếu đâu gì chết gì. Có một câu nói rất là đúng, thiếu những cái người thân, những cái gì đó là cái những người có những kỷ niệm nhà sư chùa đi với mẹ. Không, bây giờ mặc dù lớn tuổi rồi nhưng mà vì cái hoàn cảnh nào trở lại sực sống lại người xưa. Tức là có thể thiếu người anh, người chị, người em, mà có thể thiếu cái hình bóng, thiếu cái áo dài, thiếu cái mùi nhang quen thuộc, thiếu cái rùa, thiếu những cái đó. Quý vị thấy không? Là cái đó chứ là cái hình bóng tinh thần. Nếu chúng ta không, chúng ta xét lại lòng mình, chúng ta nhìn thấy cái thiếu. Quý vị có thấy không? Nó thiếu cái gì á? Nên là mình thấy ở đây quý vị thấy ở Mỹ, ở California là máy á, máy là bởi vì quý vị thấy ăn có này, cái gì cũng có đồ Việt Nam, nó đang có kia gì vẫn thiếu. Đi chợ là thấy cái thiếu cái gì đó, bởi vì thiếu tiếng la, tiếng hót, tiếng mắng, tiếng chửi, tiếng ồn, tiếng nào, tiếng dành, tiếng dịch, thiếu cái đó. Không có người thấy được không? Vậy thì cái đó là cái mà bà đã thiếu. Xin quý vị nhớ cho cái quốc độ này, thế gian này đổi thay quý vị. Hình bóng của 10 năm trước, 20 năm trước có thể không, bây giờ nó còn hả? Quý vị thấy có cái gọi là có cái mùi đó. Có những người đó, thiếu cái mùi pháo, thiếu cái gì đó đại khái như vậy, mà bây giờ thì nó đã qua rồi. Nó là cái biểu tượng của một cái lúc nào đó, hình bóng một giai đoạn nào đó, quý vị là thời gian nó qua rồi đó, thì nó trở thành quá khứ rồi, không chừng nữa. thì mình bố chứ không được đâu, không được. Từ lúc ngày xưa ông làm câu thơ mà tôi thấy buồn cười cho ông. Ông có bà vợ mất, bà vợ của tôi rất mất, à ông làm bài thơ mà tôi rất là hay. Đặt cổ kính ra tìm lấy bóng, xếp tàn y lại để dành hơi. Cái đau khổ cho ông vua vô cùng. Cái gương ngày xưa mà cái bà ấy khi mà soi đó, bây giờ thì cái gương dòm thấy không thấy cái người ấy khi mà nữa. Đặt cổ kính ra tìm lấy bóng, bóng đâu còn tìm cái gì. Phải không? Khi ông để cái gương thì còn cái kỷ niệm của người xưa, ông đặt tốt lúc thành bất luận. Xếp tàn y lại để dành hơi, đau khổ vô cùng. Mà cái đó là không thấy được cái vô thường của đạo Phật. Thắng vì đi qua thì tại sao như chim nhạn đi đi phải đi qua rồi thì mây mới ra, nó có lẽ là trời mới trở xanh. Nhưng mà chuyển một chút á sẽ trở thành cái khác. Thành ra ngày xưa ta nói rằng bạch vân thương hải bí vi tan biệt, bạch vân quá thành thương cẩu rồi. Tức là cái biển thương hải chứ là cái biển xanh cái gì, một thời gian sau đi thấy lại nó trở thành cái hụng dâu rồi. Nhìn lên trời á thì thấy con thấy cái mây trắng, xây lại chút xíu thì cái mây trắng nó biến dạng trở thành những chó màu xanh. Chúng ta cũng vậy. Thôi giờ mưa lạnh ngồi nói chuyện nhiều quý vị lạnh tội. Bây giờ là khác, chỉ có một điều duy nhất là làm ơn quý vị xin nhớ chuyện tu hành vô thường, xin nhắc nhở hàng ngày, hàng ngày, hàng phút, hàng giờ ha. Và cái chuyện hai nữa là cái chuyện bớt bớt, hết không được thì cũng bớt, xin bớt tham. Tham ở đây á, tham dục tức là như nhiều thứ, cái chuyện gì cũng bớt cũng nghĩ nó sẽ có chuyện giống như thang thuốc và nó chung chung bệnh nha, nó thang thuốc báo bệnh không nghe, nó thang thuốc báo bệnh nó trị bệnh nhiều quá đây. Tôi nghĩ cái bệnh đau khổ chúng ta có thang thuốc này là bớt bớt đi. Bây giờ quý vị uống một lượng, bây giờ uống xuống hai chỉ thôi, cứ mình cứ giảm cái gì mình làm ngày xưa đấy, mình bớt bớt xuống thì được ha. Tôi nói là cái về mặt vật chất, mặt thế gian mà nó thế gian pháp mà nó. Vậy thì về mặt tu á thì tăng trưởng lên. Thời giờ mà dành cho những thế gian nhiều á, 10 tự dần bớt xuống còn 8, 2 giờ kia để qua tu. Hả? Vậy thì làm như vậy rồi thì mình thấy cuộc đời nó thay đổi. Tôi mong rằng quý vị cố gắng cho. À, nó giản dị lắm mà nó khó. Ngược lại nó giản dị thì nó thành tựu được cái hiệu quả vô cùng. Cuộc đời mình thay đổi. Bây giờ thì chắc chúng ta xin nghỉ. Sư bà thứ ba, sư bà đi Ấn Độ. À quý vị, à, sư bà đi thì sư bà đi. Nhưng mà cái bà cứ việc tới thì tôi vẫn dạy như thường. Thành ra quý vị vẫn tới như thường.